Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Quý vị có thấy ngày tháng trôi qua quá mau không? Cứ năm cũ hết thì năm mới đến. Thời gian cứ tiếp tục trôi qua, không bao giờ ngừng. Và rồi chẳng bao lâu, chúng ta sẽ cao tuổi, già yếu và đời sống chúng ta chấm dứt. Tuy nhiên là con dân Chúa, chúng ta không buồn nản hay lo lắng trước sự ngắn ngủi của đời người. Trái lại, chúng ta học theo gương sứ đồ Phao-lô khi đối diện với thách thức trong đời, khi nghĩ đến sự ngắn ngủi của đời sống. Sứ đồ Phao-lô nói, tôi cứ làm một điều, đó là quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Giêsu. Trích thư Philip chương 3 câu 14, bản hiệu đính. Cầu xin Chúa giúp chúng ta cũng quên đi những gì đã qua, dù là vui hay buồn, thành công hay thất bại, để tiếp tục nhìn lên Chúa, bước theo sự dạy dỗ và dẫn dắt của Ngài. Đời sống chúng ta sẽ hữu ích cho nhà Chúa, làm rạng danh Chúa và sẽ có ý nghĩa. Hôm nay chúng tôi xin trình bày tiếp về những lời dối gạt của ma quỷ mà chị em phụ nữ tin. Đây là tựa đề của quyển sách do nữ tác giả Nancy Lee DeMoss viết. Bà DeMoss trình bày khoảng 40 lời dối gạt của ma quỷ mà chị em phụ nữ thường tin theo. Trước hết, bà nói về những lời dối gạt liên quan đến Đức Chúa Trời. Ma quỷ gieo vào tâm trí chúng ta những suy nghĩ sai lầm về Đức Chúa Trời. Chẳng hạn như nó nói rằng, Chúa không phải là đấng thiện lành, yêu thương, vì Ngài để những điều không tốt xảy đến cho con người. Ma quỷ cũng khiến chúng ta nghĩ rằng Chúa không thương mình, hoặc Chúa chẳng khác gì ông cha khó tính của chúng ta, lúc nào cũng nhìn thấy lỗi lầm của con cái để sửa dạy hoặc là trừng phạt. Lắm khi ma quỷ khiến chúng ta nghĩ rằng có Chúa trong cuộc đời chưa hẳn là đầy đủ, trọn vẹn, vì đời sống con người còn cần nhiều điều khác nữa. Thưa quý vị, ngoài những lời dối gạt này, ma quỷ còn gieo vào tâm trí chúng ta những suy nghĩ, những ý tưởng dối gạt khác về Đức Chúa Trời. Ví dụ, ma quỷ khiến chúng ta nghĩ rằng Chúa không phải là đấng yêu thương, nhưng Ngài bao giờ cũng nghiêm khắc với loài người, sẵn sàng trừng phạt khi chúng ta làm điều sai quấy. Chúng tôi xin trình bày lời dối gạt thứ năm về Đức Chúa Trời, là lời nói rằng Chúa quá nghiêm khắc với tôi. Qua lời Kinh Thánh dạy, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời ban luật lệ và điều răn cho con người tuân giữ với mục đích là để bảo vệ con người chúng ta khỏi cám dỗ và tội lỗi, để đem lại lợi ích như giúp chúng ta tránh những việc làm sai quấy, nguy hiểm sẽ đưa chúng ta vào con đường thất bại và đau khổ. Không những thế, khi chúng ta tuân giữ hay vâng theo luật lệ của Chúa, đời sống chúng ta sẽ được bình an, hạnh phúc và thành công. Đúng ra, luật lệ và giới hạn của Chúa, những giới răn của Chúa không những bảo vệ chúng ta khỏi ngã vào cám dỗ và tội lỗi, nhưng còn giúp chúng ta tự do sống trong sự hướng dẫn của Chúa, để rồi được hưởng những ơn phước Ngài dành cho chúng ta. Tuy nhiên, ma quỷ thường khiến nhiều người suy nghĩ sai lầm rằng những điều răn luật lệ của Chúa rất là nặng nề, khó vâng theo. Lắm khi những điều đó cũng vô lý, khe khắc, không công bình. Nếu vâng giữ hết những lời Chúa dạy, đời sống con người sẽ khốn khổ, mất hạnh phúc vì không được tự do. Trong vườn địa đàng ngày xưa, khi ma quỷ đến cám dỗ bà Eva, nó khiến bà không nhớ những phước hạnh lớn lao Chúa ban cho vợ chồng bà trong vườn địa đàng. Có bao nhiêu cây trái ngon ngọt mà vợ chồng bà được tận hưởng. Trái lại, ma quỷ khiến Eva nghĩ đến giới hạn và luật lệ Chúa truyền. Đó là vợ chồng bà không được ăn trái của cây ở giữa vườn. Chiêu bài hay lời dụ dỗ ma quỷ thường đưa ra để lừa dối chúng ta là nó nói rằng hãy cứ làm theo ý mình muốn. Không ai có quyền nói rằng điều gì bạn được làm, điều gì bạn không được phép làm. Thưa quý vị, nếu thành thật với chính mình, chúng ta thấy mình cũng suy nghĩ giống như một số người thường suy nghĩ. Đó là nói rằng sống mà phải tuân giữ luật lệ này, luật lệ kia, tôi thấy mình bị cướp mất nhiều niềm vui. Chẳng hạn như không được ăn món này, món kia, không được đi tới chỗ này, chỗ nọ, hoặc không được làm điều này, điều kia, là điều mà nhiều người khác được tự do làm, vân vân. Có một số chị em phụ nữ nói rằng, tôi muốn được tự do ăn bất cứ món gì tôi thích, ăn bất cứ lúc nào tôi muốn, và ăn bao nhiêu là tùy ý tôi. Nếu không được tự do trong việc ăn uống, tôi cảm thấy như mình bị trừng phạt. Bà Nancy DeMoss nói rằng, bà không hiểu tại sao thức ăn lại quá quan trọng đối với chị em phụ nữ. Và bà tin rằng, nan đề này bắt nguồn từ câu chuyện ghi trong Sáng Thế Ký chương 3, là tội đầu tiên con người phạm, tội liên quan đến việc ăn uống. Đức Chúa Trời cấm bà Eva chỉ một điều mà bà thấy điều đó quá lớn và quá khó. Cũng như một số chị em chúng ta ngày nay. Ngày xưa, bà Eva thấy luật Chúa ban khiến bà mất đi niềm vui, hạnh phúc và những điều tốt lành mà bà mong muốn. Vì vậy, bà Eva đã làm gì? Hãy nhớ, tư tưởng, suy nghĩ trong tâm trí sẽ quyết định hành động của chúng ta. Bằng chứng là bà Eva quyết định ăn trái cây Chúa phán không được ăn, vì đó là điều bà muốn. Khi chúng ta quyết tâm loại bỏ luật lệ của Chúa để làm theo ý riêng, chúng ta sẽ được tự do làm điều mình muốn, cũng giống như bà Eva ngày xưa. Khi bà loại bỏ mạng lệnh Chúa truyền, bà được tự do ăn trái cây Chúa cấm. Tuy nhiên, khi làm trái với mạng lệnh Chúa truyền, điều chúng ta không thể tránh được là hậu quả của việc mình làm. Chúng ta cần biết rằng khi tin lời dối gạt của ma quỷ và làm theo lời dối gạt đó, chúng ta sẽ rơi vào gông cùm của tội lỗi. Một chị em nọ có bệnh mê ăn uống. Cô ăn bất cứ món gì mình thích và ăn bao nhiêu cũng không chán. Sau đó cô bị lên cân nhiều và rồi bị bệnh trầm cảm. Và chị em này chia sẻ như sau. Khi tôi hiểu rằng lòng vâng phục và sống theo luật lệ sẽ đưa con người đến sự tự do thật, tôi đã được giải thoát khỏi gông cùm của việc mê ăn uống. Rồi tôi xuống cân khá nhiều và cũng hết chứng bệnh trầm cảm. Lỗi lầm của chị em này là trước đó cô quyết định sống tự do, không tuân giữ luật lệ về việc ăn uống. Được tự do ăn bất cứ món gì mình thích, bất cứ lúc nào mình muốn và ăn vô giới hạn. Mới nghe những điều này, chúng ta nghĩ rằng khi được tự do trong việc ăn uống như vậy, mình là người được tự do thật. Nhưng không. Sau đó phụ nữ này cho biết, chị được tự do thật nhưng sự tự do đó chẳng được bao lâu. Và thay vì được tự do, chị trở thành nô lệ cho thức ăn, cho việc ăn uống. Chị bị lên cân nhiều, thêm vào đó là chứng bệnh trầm cảm, buồn chán, không muốn sống nữa. Khi khám phá ra chân lý dạy rằng tự do thật đến từ lòng vâng phục, chị đã sống theo chân lý đó và gông cùm trói buộc chị trước kia đã biến mất. Lời dối gạt thứ sáu về Đức Chúa Trời là lời nói rằng Chúa phải giải quyết mọi nan đề cho tôi. Đây là lời dối gạt mà ma quỷ đã gieo vào tâm trí nhiều người, đặc biệt là với một số chị em phụ nữ. Lời dối gạt này nói rằng Đức Chúa Trời là đấng có trách nhiệm phải giải quyết mọi nan đề trong đời sống con người. Thưa quý vị, trong giờ phụ nữ kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về lời dối gạt này. Kính mời quý vị đón nghe.